Tự sống riêng một cuộc đời yên ổn, có phải là thiếu lòng từ bi, chuyên lo tự lợi và trái với đạo Bồ Đề chăng? Tự nghe rõ từng cái câu hỏi này nha. Câu hỏi này đúng là rất là thông thường, nhưng mà ở đây để nói lên có sự thắc mắc của những người không phải là người tu tịnh độ, hướng đến những hành giả tu tịnh độ chúng ta mà có vẻ như trách móc, tại vì người tu tịnh độ đa số là lo tu để mà giải thoát, phải không? Lo tu để mà giải thoát không à? Bất cần đến cái việc đời thế gian, miễn kiếp này làm sao mà giảng sanh giải thoát được rồi. Cho nên có câu mới hỏi là chư Phật Bồ Tát tới đại bi làm sự nghiệp, thì chúng ta thấy rằng Phật phải dùng cái lòng đại bi, tức là Bồ Tát nhiều đời kiếp mới chứng thành Phật quả, phải không? Nếu mà không tự giác giác tha, không tự lợi lợi tha và cái giác hạnh viên mãn lợi tha hoàn toàn thì làm sao mà thành Phật được? Do cái tự giác giác tha viên mãn, do là tự lợi lợi tha được hoàn toàn, cuối cùng chứng thành được Phật quả, phải không? Như vậy thì đó là thể hiện lên cái lòng đại bi của vị đại bộ Bồ Tát. Thì cái lòng đại bi của đại bộ Bồ Tát đã thành tựu rồi thì mới chứng quả diệu Phật được. Đó như vậy. Vậy thì Đức Phật là người đã hoàn toàn xong cái hạnh nghiệp đại bi, còn Bồ Tát là người đang thực hiện cái hạnh đại bi, phải không? Và đại bi tức là cứu độ chúng sinh, nó như vậy. Cho nên ở đây nói rằng chư Phật Bồ Tát lấy đại bi làm sự nghiệp, cái sự nghiệp của Phật và Bồ Tát đó, lấy cái đại bi làm cái nghiệp của mình, là nghiệp độ chúng sinh. Ở đời thế gian ví dụ như ông tướng thì không pha chặt tiền, lấy cái vấn đề là lo cho dân tộc, lo cho quân dân đất nước làm sự nghiệp, phải không? Quên thanh bình rồi cuối cùng mới được là thành vinh, là thành một cái thành tựu, công trận được là thành, và cuối cùng được là làm quan, hay là cuối cùng giải phóng quê hương được làm vua, ví dụ như đó. Thì bây giờ chúng ta là một người Phật tử hay là Bồ Tát mà hành cái pháp đại bi, tức là độ ai? Độ ai nè? Độ chúng sinh, chúng sinh đắm chìm vào cái khổ, đang bị đọa đày cái khổ, phải không? Bây giờ chúng ta là một vị xông pha ra chiến trường chúng sinh đang đau khổ ở trong thế giới ta bà loạn trượt này, để đưa chúng sinh thoát khỏi khổ đau đó. Nếu chúng ta mà giải phóng được chúng sinh thì chừng đó chúng ta mới chứng quả diệu Phật. Thì chúng ta không giải phóng được chúng sinh đau khổ đó thì chúng ta chưa thành được cái sự nghiệp, phải không? Cho nên là Bồ Tát và Phật lấy là cái lòng đại bi. Đại bi tức là cái lòng thương, lòng độ và chúng sinh để làm sự nghiệp. Để nhớ cho nó nha, nó như vậy. Chúng ta xa rời chúng sinh, tự sống riêng đời sống yên ổn. Bây giờ ở đây là hỏi lại chúng ta, mình là người tu có tâm là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Cái người tu chúng ta theo Phật á, không phải nói người xuất gia mà cả người Phật tử chúng ta cũng phát nguyện á. Tại vì mình là người niệm Phật là phát tâm Bồ Đề, phải không? Phát tâm Bồ Đề tức là chúng ta muốn thành Phật. Muốn thành Phật thì cái mà cái vấn đề điều kiện nó thành nên quả diệu Phật rồi, chúng ta phải làm gì? Làm hành động độ độ sinh, phải không? Làm hành động độ sinh. Vậy thì độ sinh được hoàn toàn thì chứng quả diệu Phật được là thượng cầu Phật đạo, phải không? Trên thì cầu quả diệu Phật, nhưng quả diệu Phật chúng ta đạt được chưa? Chưa. Vậy thì muốn đạt được phải làm sao? Phải hạ hóa chúng sinh. Thì ngay bây giờ chúng ta phải cứu độ chúng sinh. Bây giờ tự có mong ước mình đậu tú tài, ước mong đậu tú tài làm giáo sư, nhưng mà sẽ làm giáo sư chưa? Chưa. Thì bây giờ phải làm sao đây? Phải giải quyết tất cả những cái bài học khó. Phải không? Bài học khó giải quyết xong rồi thì chúng ta mới làm một vị giáo sư được. Sau khi chúng ta đậu qua những bằng cấp là tương ưng. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta độ chúng sinh được tận rồi thì bây giờ chúng ta mới chứng quả diệu Phật được. Chúng sinh độ tận chưa xong thì làm sao mà chứng quả diệu Phật được? Bạn hiểu chưa? Đó như vậy. Cho nên phải phát tâm Bồ Đề. Thì người niệm Phật chúng ta là phát tâm Bồ Đề. Và phát tâm Bồ Đề là chúng ta phải thực hiện cái hạnh giáo hóa chúng sinh, cho nên thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Mà ở đây người ta thắc mắc, nó hỏi rằng chúng ta tha rời chúng sinh, tự sống riêng một cuộc đời yên ổn. Bây giờ mình tu cái mình sống riêng mình không có độ ai hết. Như vậy thì chúng ta là nghịch cái bản hoài, phải không? Nghịch cái bản hoài là ngược lại cái tâm tự bi của mình rồi, ngược lại với cái tâm khí độ sinh, ngược lại với cái bổn nguyện của mình đã thành Phật. Thấy rõ chưa? Thắc mắc là hỏi như vậy. Nếu mà như vậy có phải là thiếu lòng từ bi, chuyên lo tự lợi và trái cái đạo Bồ Đề chăng? Bây giờ chúng ta niệm Phật, phải không? Chúng ta lo tu mình nè, chúng ta không có cứu độ chúng sinh, như vậy là trái với bổn nguyện, trái với là cái lòng đại bi của mình không? Thực ra là trái không? Hả? Không trái sao được, trái rồi. Đây, Tại vì mình thượng cầu Phật đạo hạ quá chúng sinh, phải không? Đó, bây giờ mình không trên cầu Phật đạo mà dưới không quá độ chúng sinh, à, thì làm sao mà mình là không trái được? À, đó là cái thắc mắc chung của tất cả những cái người mà không phải tu tịnh độ chúng ta. Thấy chưa? Đó, như vậy. Thì qua cái sự thắc mắc này á, Trí Giá Đại Sư cũng như Ngộ Ích Đại Sư chúng ta là mới đưa ra hai cái vấn đề để trả lời chúng ta. Nó thế nào là không trái và thế nào là trái, phải không? Nó rõ ràng như vậy, chứ không phải là hoàn toàn là không trái, phải không? À, có trái và không trái. Đó, như vậy. Thế nào là trái, thế nào là không trái? Tại vì á, nghịch với cái lòng đại bi là trái rồi, nghịch với cái bổn hoài thành Phật là trái rồi, thấy chưa? Đó, như vậy. Nhưng mà nó trái có lý do, trái có lý do, trên chỗ trái lý do đúng là nó thành phải. trái mà trái đúng thì gọi là phải. Thế nào là trái đúng mà gọi là phải? Ở đây thì ngài đưa ra hai vấn đề để chúng ta được hiểu nè. Thứ nhất, ngài đáp rằng Bồ Tát có hai hạng lực. Bồ Tát có hai hạng, phải không? Vậy thì cái hạng thứ nhất là gì? Là Bồ Tát đã chứng được vô sanh pháp nhẫn, chứng vô sanh pháp nhẫn, phải không? Như vậy. Vậy thì cái người này đã chứng được cái quả giải thoát rồi. À, nhưng mà ở đây á, bậc đã chứng vô sanh pháp nhẫn, với cái gì này đem lời trách đó thì đúng. Người đó chứng quả mà trách thì đúng. Tại vì sao vậy? Đã chứng đạo rồi, đã được giải thoát rồi, nhưng mà không thực hiện cái lòng đại bi, không thực hiện cái lòng đại bi. À, đó. Tại vì cái lòng đại bi á, bắt buộc chúng ta phải cực khổ, bắt buộc chúng ta phải hy sinh, phải không? Đó. Cho nên cái sự cực khổ hy sinh này, Bồ Tát này không dám làm, không dám làm, tức là không chịu làm. Đó, như vậy. Bây giờ muốn là hưởng thụ hạnh phúc niết bàn một mình thôi, hạnh phúc niết bàn một mình thôi. Cho nên bây giờ không có nghĩ đến cái sự độ sinh nữa, nghĩ đến cái sự độ sinh nó khó quá, nó nặng nhọc quá, chúng sinh khó độ quá. Cho nên bây giờ ngài an phận, ngài lo hưởng cái trạng thái thành tựu cái hạnh phúc niết bàn mà thôi. Đó là những vị đã chứng được quả vô sanh nhẫn nhưng mà không có chịu thực hiện cái lòng đại bi. À, vậy thì mình đã giải thoát rồi mình không chịu là tế độ chúng sinh, như vậy thì hạng Bồ Tát này đáng trách, đáng trách. Thấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên trong cái Đức Phật chúng ta có cái hạng thánh đó, gọi là chứng được quả vô sanh, mà tự nhớ là hạng gì không? À, không phải tất cả sách không, cái từ này nghe không được, phải không? À, đâu có từ nào từ thích đạo sa môn, phải không? À, vậy thì cái vị thánh này là gì? Là thánh A-la-hán, phải không? A-la-hán. À, thánh A-la-hán tức là cái vị thánh này á là thì do nơi thấy cuộc đời là khổ, phải không? Đó, sợ hãi cuộc đời là khổ, cho nên muốn tu làm sao để giải thoát cuộc đời đau khổ này. À, cho nên bây giờ do lúc đầu á họ quá sợ khổ, quá sợ khổ, họ tu là sẽ giải thoát thôi, à, chứ không có cái mong cái tâm trí độ sinh. Cho nên khi mà chứng A-la-hán rồi á là rút vào nó biết bàn ở luôn, à, không có cái nguyện độ sinh, không có cái nguyện độ sinh, đó như vậy. Cho nên bây giờ giáo lý Đức Phật mới là quở hàng này, gọi là hạng là tiêu nha bại chủng mà khôi thân diệt trí, à, tức là hạng này làm cho mất cái giống Phật, mất cái giống Phật. À, tại vì hạng này không có tâm trí lớn, chỉ tu thôi, giải thoát cho riêng mình thôi, không nghĩ đến chúng sinh. À, cho nên đó là hạng đáng trách. À, A-la-hán nhưng mà bị Phật quở. Nhưng mà liên đối với chúng ta mà nói đến cái quả gì A-la-hán, chúng ta rất là gì, rất là mong, à, mong dữ lắm, muốn thành tựu lắm, nhưng mà đâu phải chuyện dễ đâu mà tỉnh, phải không? Chứng A-la-hán là chuyện dễ đâu. À, như vậy. Cho nên cái hạng này do lúc sanh tiền là phàm phu quá khổ sở, rồi duyên do nơi nghe được cái lý Phật, quán thấy cuộc đời là khổ, quán thấy chúng sinh rất là khó độ, cho nên sợ sanh tử dữ lắm, cho nên ráng lo tu thiền, ráng lo tu thiền để chứng được cái quả A-la-hán, để mà xuyên qua tam giới thành tựu niết bàn, phải không? Đó, cho nên bây giờ là đạt được niết bàn rồi, ở đó hưởng hạnh phúc luôn, chứ không dám trở lại Ta Bà nữa, sợ không dám trở lại, phải không? Đó, đó là cái hạng này là hạng đáng trách. Vậy thấy chưa? Hạng đáng trách, đã giải thoát, đã chứng thánh rồi mà không thể hiện lòng đại bi, nó chỉ hưởng thụ cho riêng mình, cho nên đây là hạng đáng trách. À, bây giờ cái hạng thứ hai, Đức Phật nói rằng ở đây là phàm phu mới phát tâm Bồ Tát, những vị này cần phải không rời Phật, phải không? Phàm phu mới phát tâm Bồ Tát là ai vậy? Siêu hóa đây, phải không? Phật tử đây, à, đó là phàm phu mới phát tâm Bồ Tát,
Không phải là Phật tử mà không phát tâm Bồ Tát được. Cái vấn đề phát tâm Bồ Tát á, một khi một người đã quy Phật, đã hướng Phật và hiểu được cái giáo lý đại thừa và biết được rằng tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật được hết, phải không? Đó, cho nên chúng ta phát nguyện thành Phật, phát nguyện tu để thành Phật. Vậy thì không phải người xuất gia mới có điều kiện và có quyền ha, để mà phát nguyện là thành Phật, phát tâm Bồ Đề. Mà ngay là người cư sĩ Phật tử chúng ta đã quy Phật rồi và hiểu được rồi, chúng ta sẽ thành Phật. Dù cho người xuất gia tại gia đều được thành Phật ha, đều sẽ thành Phật. Cho nên bây giờ chúng ta phát nguyện và phát tâm để mà thành Phật, phát tâm Bồ Đề, phải không? Đó, như vậy. Như vậy thì nơi đây là những người mới phát tâm, tức là sơ phát tâm. Sơ phát tâm là phàm phu mới phát tâm. Phàm phu mới phát tâm. Như vậy là phàm phu mới phát tâm này là những người này đã thành tựu quả giải thoát chưa? Chưa. Chứng được vô sanh nhẫn chưa? Chưa. À, nếu mà chưa chứng là chúng ta đang tu. Đang tu hay là mới tu? Nó đang tu là có tu thời gian rồi. Ví dụ sư này đang tu tu mấy chục năm rồi, phải không? À, mấy chục năm rồi. Còn Phật tử mới tu đây, phải không? Mới tu đây. Có nhiều Phật tử mới tu qua đây, phải không? Là Phật tử kháng mới quy sư đây là Phúc Minh đây. À, vậy là mới tu thôi, phải không? Đó, như vậy. Như vậy thì mới tu mà chúng ta có quyền phát tâm Bồ Đề không? Có quyền, phải không? Mà chúng ta dám để nói rằng là tương lai mình sẽ thành Phật không? Dám không? Dạ. Quyết định không? Quyết định. Phải không? Đó là tự nhiên thôi. Tất cả chúng ta đều có quyền quyết định rằng tương lai mình sẽ thành Phật, nếu khi chúng ta đã phát tâm Bồ Đề. Nhớ nha, đã phát tâm Bồ Đề mới quyết định được nha. À, chứ phát tâm Bồ Đề là không quyết định được à. Dù cho người đó tu mấy chục năm trời rồi, tu từ hồi mới sanh ra đã tu rồi. Mới sanh ra mẹ dạy là niệm Phật, làm thiện, làm thành gì đó. Lớn lên là cũng đi chùa tụng kinh niệm Phật, rồi giữ giới ăn chay, rồi tu thiền dữ lắm, phải không? Niệm Phật dữ lắm, làm công đức dữ lắm, nhưng mà không có bao giờ phát nguyện thành Phật, phải không? Những người này có thành Phật được không? Không, không bao giờ, không bao giờ. Tu muôn đời nghìn kiếp a tăng kỳ kiếp mà giữ tâm này hoài không thành Phật được. Phải không thế? Sanh ra là tu, sanh ra là tu, sanh ra là tu hoài, tu mãi, tu vậy hoài nó thành Phật không? Không, không bao giờ. Tại vì họ chưa có cái sự giác ngộ nhận thức rằng họ sẽ thành Phật, hay là họ được thành thành Phật, hay là quyết chắc họ sẽ là Phật, cho nên họ không dám phát tâm Bồ Đề. Thì họ không dám phát tâm, họ thôi giờ Phật được đâu. Đó, như vậy. Còn bây giờ hôm nay chúng ta thoáng nghe qua giáo lý Phật, qua giáo lý đại thừa, qua yếu nghĩa đại thừa ở trong kinh nghiệm Phật này. Khi chúng ta hiểu được vậy rồi là mình có quyền phát tâm Bồ Đề, và mình tương lai giới phát với cái công năng niệm Phật này, với tính tâm niệm Phật này, tu đúng pháp môn niệm Phật này, thì tương lai chúng ta sẽ về cực lạc và mau thành Phật. Mau thành Phật, đừng nói là thành Phật mà lâu đâu, mau đó. Đó, như vậy. Cho nên mình hiểu như vậy, mình quyết phát tâm Bồ Đề và nguyện thành Phật, và quyết định rằng, bảo đảm rằng, nói khẳng định rằng tương lai ta sẽ thành Phật, phải không? Đó. Nhưng mà câu nói này có vẻ tự cao, nhưng không phải là tự cao đây là ngạo mạn, nhưng mà nói sự thật là như vậy. Mình nói thành Phật chứ mình chưa thành Phật, chứ mình đừng nói ngay bây giờ tôi thành Phật rồi. Đấy ha, nói như vậy là ngạo mạn không đúng. Nếu thành Phật rồi á, ta đụng tới là phiền não rồi sao? Đấy ha, đó, vậy thì không được. Tương lai tôi sẽ thành Phật, còn bây giờ tôi đang làm những cái chuyện để từ từ tương lai tôi thành Phật, phải không? Đó. Nhưng mà cái chuyện tôi đang làm đây nó không ngoài cái hạnh Bồ Đề, không ngoài hạnh Bồ Đề. Là mỗi việc làm chúng ta đều khởi bằng đại bi tâm, hay đại bi tâm. Đó, như vậy. Đại bi tâm nó có hai: một là hướng về mình khởi lòng đại bi, hai là hướng đến chúng sinh đau khổ mà khởi lòng đại bi. Hướng về mình khởi lòng đại bi là để cứu mình, để cứu mình, ha, đó, để độ tất cả chúng sinh của mình. Tại vì chúng sinh của mình là những chúng sinh gì? Những chúng sinh phiền não. Nó ở đâu? Ở trong cái thế giới của mình nè. Mình là cái thế giới bao la, Phật tử hiểu chứ? Mình là cái thế giới bao la, ở trong mình nó có vô số chúng sinh đang đau khổ, đang lặn ngập trong cái biển thế giới của mình nè. Đố Phật tử bây giờ những cái thế giới chúng sinh nào ở trong thế giới của mình nè, Phật tử có thể khái niệm cho thiên biết không? Chúng sinh mà đang lặn ngập trong cái thế giới của mình nè, mỗi Phật tử đều có thế giới riêng nha. Đây là sư nói rõ, tự nhiên không phải là thế giới bên ngoài nha, thế giới của mình nè. Đó, khởi lòng đại bi độ chúng sinh ở trong thế giới của mình. Đó là ai vậy? Những con vi trùng. Trong cơ thể chúng ta có những con vi trùng, vô số vi trùng. Bây giờ họ có vi trùng, nói vi trùng á thì nó không đúng cái nghĩa là lắm. Đó là vậy, đó là vô số phiền não. Vô số phiền não. Cái tâm chúng sinh của chúng ta đó là vậy, đó là cái tâm phiền não. Chỗ nào mà còn tâm phiền não là chỗ đó còn một tâm chúng. Chúng sinh là con, chúng sinh đang quậy, đang khổ, đang hoạt động trong thế giới này của mình, phải không? Chúng ta niệm một câu niệm Phật, chúng ta diệt được một cái dạ, một chúng, chúng sinh, phải không? Diệt một chúng sinh, độ một chúng sinh đó. Mà ta niệm hoài, niệm mãi, niệm riết đến mà chứng được là tam muội, thì những chúng sinh đó bây giờ sao thể được độ hết rồi. Chúng sinh phiền não nhưng mà ta bị độ rồi. Đó, hiểu rõ chưa? Nó như vậy, trên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là độ tận chúng sinh mới nhập niết bàn. Nghĩa là khi Ngài chứng quả với cậu Bồ Đề, ngay lúc đó Ngài đã độ tận chúng sinh rồi, phải không? Nếu mà chưa độ tận chúng sinh làm sao đắc quả niết bàn? Khi sao mai vừa mọc mà suốt 49 ngày mà lặng lẽ tu ở các bộ Bồ Đề, phải không? Đó. Như thế thì đó là những chúng sinh ở trong cái tâm của là Thái tử Sĩ Đạt Ta, của đạo sĩ Bộ Bồ Đàm, phải không Thầy? Đó. Cho suốt thời gian dài nhập định tham thiền tu như vậy, và cuối cùng diệt tận chúng sinh cuối cùng và chứng thành đạo quả vô thượng Bồ Đề, phải không? Đó, như vậy thì những chúng sinh trong tâm của tu sĩ Bồ Đàm đoạn tận chưa? Đoạn rồi mới chứng quả diệt Phật. Đó, bây giờ gọi là Phật rồi chứ đâu còn là chúng sinh nữa đâu. Còn gọi là tu sĩ Bồ Đàm nữa không? Không, bây giờ là Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Vậy thì ở trong cái Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác đó còn có chúng sinh phiền não nào không? Nếu còn thì nó gọi là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Còn gọi là bậc thượng chánh đẳng giác thì đâu còn chúng sinh phiền não ở trong đó. Bây giờ siêu hóa còn là chúng sinh phiền não đúng không? Còn tại sao tôi biết? Biết chắc. Tại vì siêu hóa còn phạm, siêu hóa đang tu mà biết chắc rằng siêu hóa còn những cái vô số chúng sinh phiền não bên trong. Chứ mà Phật tử đừng chọc giận siêu hóa nha. Siêu hóa nổ ba đạo lục lạc là mệt đó. Đó là vậy, đó là chúng sinh phiền não, phải không? Nghe là Phật tử chửi mắng siêu hóa, siêu hóa chính bình thường thoải mái thế hà đó. Kể như là tạm gọi là chúng sinh là những chúng sinh mà ngang ngạnh mà cứng đầu nhất là diệt được rồi đó. Nhưng mà ngầm bên trong này nó còn à? Thấy không? Nó còn. Đó, như vậy. Cho nên Phật tử chúng ta hiện tại còn vô số chúng sinh phiền não trong tâm, hầu như là còn nhiều đủ luôn rồi, thì chưa đoạn được gì hết, phải không Phật tử? Hay là mới đoạn mới nhỏ thôi. Đó, mới đoạn được là cát lòng tông cát cơm mà, thấy không? Còn những cá rô cá lóc này kia nữa, tới cá cha cá lớn cá kình mình chưa đổ được, thấy không? Đó, như vậy. Cho nên là càng tu càng lâu, mình càng công phu nhiều, mình gặp những phiền não nó khó khăn hơn. Đó, như vậy. Cho nên mới tu đoạn phiền não nhẹ nhẹ, tu lâu thì nào đoạn phiền não nó nặng nề hơn. Đó. Cho nên mà đoạn tận hết phiền não chúng sinh của tâm mình, chừng đó chúng ta chứng được quả Bồ Đề. Vậy thì cái lòng đại bi chúng ta mới thể hiện được hoàn toàn đầy đủ. À, vậy bây giờ thử lòng đại bi với mình chưa? Có chưa? Có rồi, tu muốn chết nhưng mà không có sao được. Ngày ngày đêm đêm chuyên tu niệm Phật, không dám làm điều ác, chuyên làm điều thiện. Cho nên từ mỗi một cái điều thiện mình làm là mình đoạn được một cái chúng sinh phiền não. Mỗi một câu niệm Phật chúng ta tu, mỗi một thời tu Bát Quan Trai, mỗi một thời niệm Phật, mỗi một thời nghe pháp, mỗi một thời sám hối, mỗi một thời tụng kinh, nhất cử nhất động chúng ta đều hướng về thiện pháp, hướng về cái công năng niệm Phật hành tu. Đó là mỗi thời gian thể hiện lòng đại bi độ chúng sinh phiền não ở trong tâm của mình, phải không? Vậy thì chính cái đó cho nên là nhất niệm vô sanh nhất Phật hạnh, hằng xa phiền não đẳng giai khuynh, phải không? Nhất niệm vô sanh nhất Phật hạnh là một niệm mà đạt vào cái thể tánh vô sinh thì là vị Phật thành tựu rồi. Bây giờ chúng ta không nói đó là xa xôi, ngay một câu nhất tâm niệm Phật nè, mỗi một câu niệm Phật đều là nhất tâm, ngay lúc đó chúng ta là gì? Là một Phật, vị Phật thành đó, thấy không? Một vị Phật hành ở trong mỗi câu niệm Phật, hành tâm của chúng ta, nhất tâm của chúng ta là nhất niệm vô sanh nhất Phật thành. Một niệm vô sanh mà nổi lên và thành tựu đã được rồi là một vị Phật được thành tựu, phải không? Hằng xa phiền não đẳng giai khuynh, tất cả phiền não diều như số cát sông Hằng, ngay lúc này bị đạp đổ hoàn toàn. Có nghĩa là một câu niệm Phật của chúng ta mà niệm nó nhất tâm bất loạn, đi vào vô niệm, ngộ được tánh A-di-đà, thì ngay bây giờ bao nhiêu phiền não đều bị tiêu tán hết, đánh đổ ngay từ chỗ câu niệm Phật vô sanh này, thấy không? Câu niệm Phật vô sanh là câu niệm Phật ngộ tánh A-di-đà, thấy không? Rồi giờ niệm Phật bây giờ có vô sanh chưa?
Chưa.
Niệm Phật này đang đè, đang nén, đang ép đó, chứ chưa có được vô sanh. Bây giờ niệm Phật vô sanh là ngay câu niệm Phật đó mình đã diệt trừ hoàn toàn sạch sẽ bóng dáng phiền não. Ngay những phiền não đó biến thành là gì? Là Bồ Đề, là niệm Phật vô sanh. Hiểu chưa? À, đó là gì? Phiền não tức bổ Bồ Đề. Nói theo thiền là phiền não tức bổ Bồ Đề. Tại vì phiền não của bổn tánh nó giống là gì? Là không tịch. Là không tịch, nó trống vắng, nó lặng lẽ, nó thanh tịnh, nó không có ô nhiễm. Đó là cái tánh thiện, tánh phiền não. Tánh phiền não tức là gì? Là tánh bổ
Bồ Đề.
Tánh phiền não, tánh Bồ Đề đồng nhau không? Đồng. Điều này vô sanh, phải không? Nó như vậy đó. Cho nên bây giờ người niệm Phật chúng ta nghe cái câu niệm Phật chúng ta mà thành tựu được cái nghĩa vô sanh này tức là gì? Là niệm Phật mà kiếm được tánh A-di-đà. Thì trong cái niệm Phật có tánh A-di-đà, trong đó có phiền não không? Còn bao nhiêu phiền não bị đánh đổ ngay từ cái chỗ này. Phải không? Đây chúng ta quán thấy phiền não tánh A-di-đà mà là một, không có hai. Năng sở nhất bạc không hai. Hai cái này hợp nhất lại đi và có thể tánh thanh tịnh. Phải không? Đó. Gọi là gì? Gọi là nhất niệm vô sanh giúp Phật thành. Thằng xa phiền não đẳng giai khuynh. Phải không? Một niệm mà vô sanh đạt được rồi là gì? Là một vị Phật thành. Phải không? Bao nhiêu phiền não như số cát sông Hàn từ đây bị đạp đổ hoàn toàn, tiêu trừ hết, phải chưa? Đó, thấy không? Như vậy đó. Vậy thì nơi đây á, phàm phu mới phát tâm Bồ Tát, những vị này cần phải không rời Phật. Bây giờ ngay chúng ta mới phát tâm Bồ Tát thôi, phải không? Phát tâm Bồ Tát thôi. Vậy thì chúng ta là còn đang tập tu, còn đang đấu với chướng duyên, nhưng vì khả năng mình tu có giới hạn, còn yếu ớt quá, mà phiền não chướng duyên quá nhiều, ở trong mình nhiều, ở ngoài chướng duyên cũng nhiều, khả năng mình không thể nào tự tại nổi, phải không? Đó. Ở đây một mình vậy không có nổi, không ai cứu giúp mình nữa, phải không? Đó, cho nên bây giờ làm sao? Làm mình phát lòng đại bi độ chúng sinh nổi không? Mình độ không đâu, độ ai bây giờ? Đó, bây giờ Phật tử có gạo nhiều mới đem bố thí cho người ta được. Trời ơi, tiếng từ lon gạo ăn có đâu thì cho ta được. Phật tử, mình ở đây mà kiếm được ít gạo mình cũng chết. À, vừa ăn mà vừa lo cho con cái, vợ con mình đây là cũng là nậu đủ trong ngày, có đâu dám cho. Người ta nghèo đến xin mình trước cửa nhà 5-7 người mà dám cho không? Cho thì mình đói, vợ đói, con đói sao chịu nổi, phải lo vợ con mình trước chứ. Phải không? Ờ, thì đó là cái ngăn ngại. À, nhưng mà ngày mai á, mình làm được nhiều tiền, trong nhà mình có được 10 lít. À, bây giờ ăn, người như ăn xin tới nghèo khổ, xin chưa mình 3-4 lít mình cho không? Sẵn sàng cho, bây giờ có vừa khả năng để cho, nhưng mà cho nhiều đó thôi nha. Mà lại vừa ngừng là không giúp cho. Phải không? Nó như vậy đó. Thế là chúng ta có thể làm, nhưng mà làm việc nhẹ thôi, với cái sức của mình, nhưng mà quá là không nổi. Như vậy thì chúng ta có thể độ sinh, để chúng ta có thể rằng là đấu chọi những phiền não thế gian này với sức khả năng của mình, chứ vượt quá chịu không nổi. Nhưng mà thật sự thế gian này nhiều chướng duyên quá, mà trong cái trung tâm chúng ta phiền não nhiều quá, cho nên chúng ta không thể nào tự mình ra thoát khỏi nổi, không thể tự mình mà khắc phục chướng duyên ngoại cảnh nổi, cho nên chúng ta không thể nào thể hiện lòng đại bi được. Phải không? Không thể nào thể hiện lòng đại bi được. Mặc dầu chúng ta phát nguyện lòng đại bi, nghĩa là chúng ta đã phát tâm Bồ Đề, nhưng mà làm không được. À, bây giờ sao làm được thế sao đây? Trốn. Bây giờ phải trốn, tìm đường chạy trốn trong cách nào hơn nữa, phải không? Nhưng mà giới hạn người này đó, nên trách được không? Không trách được, mình mới tội nghiệp họ, họ có lòng tốt nhưng mà họ làm không được. Phải không Phật tử? Bây giờ Phật tử là thấy người ta nghèo khổ mà muốn giúp đỡ nhưng mà không khả năng. Nhưng mà rải lòng từ bi cầu nguyện thương xót họ được không? Phải không? Được không? Được, phải không Phật tử? Mình á, mình nghèo khổ nhưng mà mình có thể có khả năng để làm ra món ăn của mình ở thời gian sắp tới. Nhưng mà người xưa họ nghèo như vậy đó, họ nghèo tới chết á, không ai giúp đỡ họ chết á. À, nhưng mà thở lòng được, thương xót được, nhưng mà giúp đỡ không được. Phải không? Giờ có gì để giúp đỡ cả. Đó, thôi bây giờ mình ráng đi làm ăn nên khó hơn, mốt mình tìm người ta mình giúp đỡ lại. Thế mà nói trong lòng, thôi giờ tôi cứu mấy gì không nổi, tôi giúp mấy gì không nổi, thôi để bữa nào tôi làm ăn có tiền dư giả, tôi như tôi gặp là tôi sẽ giúp đỡ cho. Phải không? Đó, có lòng thương, có lòng tư bi, để mà cầu nguyện cho những người đó thoát khỏi cái khổ đau này, đừng có đi ăn xin khổ sở nữa. Phải không? Đó, như vậy. Vậy thì bây giờ phàm phu mới phát tâm Bồ Tát, những vị này cần phải không rời Phật. À, tại vì gần Phật mới an. Bởi như mà con còn nhỏ mà gần mẹ, chưa biết đi thì phải gần mẹ, đừng có buông tay mẹ mà bé. Phải không? Nói như vậy. Luận Trí Độ nói rằng phàm phu còn đủ mọi ràng buộc, dù có lòng đại bi mà dội muốn sanh trong đời ác để cứu khổ chúng hữu tình, à, là điều không hợp lý. À, vậy thì chúng ta còn những là phàm phu, còn những chướng phiền não mà dội trở vào ta bà này, dội muốn ở lại ta bà này để cứu độ chúng hữu tình, như vậy là không hợp lý. Hợp lý, phải không? Mình không biết lỗi mà cứu ai vậy, phải không? Đó, thật ra là không hợp lý là như vậy. Thì ngay bây giờ hôm nay Phật tử chúng ta mới tu, mới phát tâm Bồ Đề, nhưng mà chúng ta không thể độ được, chúng ta nguyện về cầu cực lạc liền. à, ngay kiếp này mà mong sao về sớm là tốt, ấy ở lại một ngày nào thế gian là khổ ấy, phải không? Đó. Thế nhưng bây giờ mấy bà già như bà Thọ là bà hai rồi ha, là muốn chết liền được rồi, phải không? Già muốn chết liền được rồi. Đó, nhưng mà trẻ trẻ như là Minh Lực, Thiện Thắng, Thiện Nghĩa nè, hay là mấy Phật tử trẻ trẻ Diệu Trang, Diệu Huệ đó, bây giờ đi về chết liền được không? Vì Cực Lạc chết liền được không? Được chứ, muốn về liền. Mình trẻ tuổi nhưng mình chán đời, sống thế gian càng lâu càng khổ, thấy bà già khổ chịu không nổi, kinh nghiệm cuộc đời mình sợ quá muốn về luôn, phải không? À, vậy những người này đáng trách không? Đáng trách không? Đáng trách, phải không? Đáng trách là với người gì? Với người không hiểu tâm lý người ta mới đáng trách. Phải không? Chứ người ta không khả năng ở đây sao chịu nổi, phải không? Cho nên ta chạy gì là chuyện đó mình nó mừng cho ta chứ. Đó là người biết liệu thân. Người biết liệu thân đấy chứ, người không ỷ lại, không có tự cao, không có lạ, không có xét lại mình cho kỹ lưỡng cái năng lực mình ở đâu, phải không? À, cho nên khi xét kỹ rồi dù trẻ cách mấy không dám ở lại, đang dù già cỡ nào cũng phải chạy nhanh cho lẹ. À, chứ chậm trễ một bước là không được rồi, phải không? À, vậy thì cho nên chính điều đó, cho nên bây giờ quán thấy vậy, cho nên tất cả đều mau mau gấp gấp ngay kiếp này bây giờ Cực Lạc sớm nào không phải để gần Phật chắc ăn, phải không? Bây giờ Cực Lạc gần Phật không có lo nữa, phải không? Tại vì thế giới Cực Lạc là thế giới không có nghiệp chướng, không có cảnh hiện sanh ra khổ, phải không? Trong Kinh Di Đà nói rằng, có người hỏi rằng là hỏi Đức Phật, cảnh Cực Lạc Tây Phương nói rằng cảnh đó không nghiệp chướng, không có phiền não, tại sao có những con chim này chim nọ chim kia, phải không? À, nếu mà thế giới có cái loài chim, có con vật là thế giới khổ, phải không Phật tử? Nhưng mà thế giới Cực Lạc Tây Phương đó, sáng chim hót, chiều chim hót, phải không? Đó, như vậy là thế giới có chim là thế giới đó là có gì? Có chúng sinh. Có chúng sinh tại sao nó không có cái kiếp khổ? Đức Phật A Di Đà nói rằng là đừng nghĩ rằng chúng sinh đó từ kiếp sinh ra, mà đó là do A Di Đà biến hóa ra. À, chứ không phải là chúng sinh nghiệp đâu. Ở thế giới Cực Lạc Tây Phương đâu có chỗ nào để hiện ra nghiệp quả được, phải không? À, tại vì chúng sinh không bao giờ có một niệm phiền não thì làm sao nghiệp quả hiện sanh, hiểu chưa? À, thế giới là giới nguyện của Đức A Di Đà mà, thế giới là thế giới không có nghiệp sanh, thế giới này không có quân quả quả báo, à, thế giới là thuần thanh tịnh, tiếng ác lời thô không còn có, thì làm gì mà có chúng sinh nghiệp quả ở đây? À, tất cả cảnh giới đều do nguyện Đức A Di Đà thị hiện ra mà thôi, để mà tế độ mà tiết độ để mà trợ duyên cho chúng sinh mới phát tâm về Cực Lạc. À, nghe tiếng chim hót không phải là tiếng sáo tiếng cưỡng ở bên đây, à, mà có tiếng chim hót là mẫu tiếng hót ra là một tiếng một trong nghĩa nó có pháp lý, à, mà chúng sinh nghe qua mà hiểu ngộ liền, giống như mà thí giả đại sư là người soạn các bộ luận này nè, phải không? Ngài tụng cái pháp hoa, chuyên trì kinh pháp hoa để mà hiểu được cái mật nghĩa pháp hoa, tức là đạt được cái tri kiến Phật xuyên qua kinh pháp hoa, phải không? Tại vì Đức Phật nói rằng á, sở dĩ Như Lai thiện ra đời là để là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Vậy thì trong kinh pháp hoa là để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Chứ phải coi kinh pháp hoa, xem kinh pháp hoa rồi là chỉ kể chuyện pháp hoa không? Phải không? Không phải là kể chuyện pháp hoa không, mà tưởng là coi pháp hoa, đọc pháp hoa, thuộc pháp hoa, kể chuyện pháp hoa không làm sao mà giải thoát được, phải không? Có người ta không có coi nhiều, ta coi chừng một đoạn một bài nữa thôi, phẩm đó thôi mà ta chuyên ta tụng phẩm nó một là ta ngộ, cho nên cần coi hết, phải không? Có người coi hết, tụng thuộc lòng, tụng mức độ là 50,000 bộ, nhưng mà hãy mở miệng nói là kể chuyện pháp hoa không à, tức là trong kinh pháp hoa nói gì kể nhớ chừng tới đoạn nào kể chứ không sót chỗ nào nữa, chứ là kể kinh pháp hoa chứ có hiểu pháp hoa đâu, phải không? Tại vì người đâu có tu, phải không? Nó như vậy. Còn trí giả đại sư ngày xưa á, ngày vừa tụng mà vừa suy ngẫm, trong khi ngày tụng tâm là rất yên lặng, từng chữ từng câu mà đi vào cái sự suy ngẫm quan sát qua nhiều lần nó thâm nhập như vậy, thì ngay lúc đó ngài đang tụng kinh vào buổi sáng nọ, thì xuyên qua cái cửa sổ ở chánh điện chùa, ngoài kia có cây dương liễu đang phất phơ trước gió nhẹ nhàng, khóm chim hoàng quanh đang hót, thì ngài đang tụng tới cái chỗ đó đó, cái chỗ mà ngài là tập trung nhiều lần, bây giờ bỗng nhiên đang tập trung như vậy nghe chim hoàng quanh hót, tiếng chim hoàng quanh hót tự nhiên ngài ngộ được cái chỗ này liền, thật đấy chưa, ngộ liền. À, vậy thì nơi đây một người tập trung cái tâm thanh tịnh như vậy mới lắng nghe được cái tiếng hót đặc biệt kỳ diệu hoàng quanh trên cành liễu, tự nhiên chưa, còn mình bây giờ cái tâm mình đang hướng đến cái tiếng chim hay, phải không? Và cái tâm mình tâm thơ mộng, khi nhìn qua cành liễu bất phơ chim hoàng quanh hót, dẫn đến bài thơ rất là tuyệt tác, bài thơ rất là hay, nhưng bài thơ cảm xúc theo cái là cái gì mà các nghệ sĩ thư tình theo thế gian, để cho không có cảm ngộ được cái lý giải thoát qua cái con chim hoàng quanh hót. Một chim hoàng quanh hót ngay lúc mà trí già đại sư đang tập trung ở đoạn kinh này, Đó, cái lúc này nó hợp thời. Nhưng mà quan hót lên tiếng hót mà khai thị cho ngài Tí Giả Đại Sư. Nó tạm nói là nhờ chư hoàng quanh mặt khai thị cho Tí Giả Đại Sư. Vậy thấy chưa? Giả Đại Sư ngay lúc này là ngộ được cái tri kiến Phật mình ở chỗ này liền. Đó, thấy chưa? Đó, như vậy. Nhưng ngày xưa có nhiều bậc thiền giả đó, theo cái tổ sư Bách Trượng là để mà tu thiền. Nhưng mà tu hoài tu mãi 2-30 năm trời cũng chưa ngộ đạo được nữa, chưa có trực chỉ chân tâm được để mà kiến tánh minh tâm. Bỗng nhiên làm công quả mà ruộng đồng cuốc đất để mà làm rẫy, cuốc trúng cục đá do sức cuốc của ngài đó văng vào cây tre, kêu cái cọp một cái ông ngộ đạo liền. Vậy thì cái cục đá mà văng cái cây tre kêu cái cọp cái đó khai thị cho ông thiền sư này liền. Mà tưởng thấy không? Đó, đâu phải đợi đến là vị đại sư là thầy mình khai thị, mà nghe một tiếng nói âm thanh là hợp duyên hợp thời với hành giả đó liền khai thị cái tánh nghe, cái tánh biết, cái tánh thấy dần dần ở ngay nơi chính mình. Sao tánh nghe, tánh biết, tánh thấy đều gọi là bổn tánh của chúng ta. Tôi hiểu chưa? Đó, như vậy. Thì cũng như vậy, hôm nay ở đây phàm phu còn đủ mọi ràng buộc, dù có lòng đại bi mà dội muốn sanh trong đời ác để cứu chúng khổ tình khổ não thì không hợp lý. Cái này chúng ta chưa tự tại, phải không? Chúng ta chưa gọi là giải thoát, chưa gọi là tự tại, cho nên chúng ta còn bị là bị ràng buộc, còn bị là chướng ngại, cho nên không thể nào ở thế giới ta bà này được mà khởi lòng đại bi. Tại vì mình chưa sức năng mà đi vào lòng đại bi mà cứu khổ chúng sinh là mình phải chịu chết. Chịu chết, phải không? Cứu độ chúng sinh chưa rồi mà mình đã chết rồi. Đã chết rồi, hiểu chưa? Đó, như vậy. Tại sao thế? Vì cõi đời ác trược phiền não lẫy lừng. Cõi đời là cõi đời ác trược, là cõi đời đầy những cái xấu ác. Chúng ta học kinh Di Đà đó, ngũ trược ác thế mà, phải không? Kiến trược, kiếp trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, phải không? À, đây là thế giới ngũ trược, là thế giới đầy những cái phiền não đau đau khổ. Đó, như vậy. Ở đây chúng ta vì cõi đời ác trược này phiền não lẫy lừng, không có nhẫn lực. Ngay là bản lãnh chúng ta chưa có đủ sức nhẫn, phải không? Chưa đủ sức nhẫn, mình mới tu à, mới tu thôi, chưa đủ sức nhẫn. Ai nói nặng nhẹ nhẹ thì mình chịu được nổi, ai chỉ đạo Phật mà lánh đi. Nhưng nói nặng nặng chịu không nổi á, đầu bó lại kênh liền, phải không? Mà nói nặng nữa là sao bây giờ bà tử, chân cũng mắc lại, mà ráng nín lo niệm Phật. Bấm cho chuỗi, bấm mạnh mạnh, nó một Phật kích, nó một Phật kích, nó một Phật kích đó nha. Ráng chịu đó nha. Là nói nặng một cái nữa nha. Rồi đầu sáp sáp lại gần mình thì sao bây giờ? Cái sâu chuỗi này là vũ khí cực mạnh. Quơ, bóp, bóp, bóp. Đó, bắt đầu đánh lộn người ta rồi. Bây giờ không thèm, không thèm ra tiếng nói nữa, phải không? Miệng thì là ngưng không niệm Phật. Bao sức lực nhẫn nại bây giờ nó biến thành sức mạnh của sâu chuỗi. Sâu chuỗi là biến thành sâu chuỗi thành không mới hòa thượng trước lòng tử. Bay gieo 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 gieo, đụng đâu là bể đồ đó, đụng mình là mình chết. Tự coi mà cái tiếng đạo giang hồ thấy hòa thượng trước lòng tử quýnh sâu chuỗi không? Thời ông điện sâu chuỗi bay gieo gieo gieo, chút mình bể mình, chút tường mình sập tường, mà chút mình là chắc chết. Thấy không? Đó, đó là hòa thượng trước lòng tử. Giờ thì ngay lúc này chúng ta biến thành hòa thượng trước lòng tử rồi, phải không? Không có sức nhẫn nại nữa. Thấy không? Ai như là Phật còn đâu. Mà tự thấy coi phim mà tự thấy gì có mắc cười đó. Thấy không? Thấy hòa thượng Thích Long Tự ông nào cũng có râu dài chứ. Thấy không? Tu cạo đầu mà để râu. Thấy không? Râu dài cho nó. Mà đầu đội đội nón. Mà nón nào có chữ Phật hết chứ. Nữ nào có chữ Phật. Phật là gì? Phật cái chữ Phật là gì? Là bên hai chữ nhân đức là chữ Phật. Thấy không? Hai chữ cộng lại là thật chữ Phật. Mà chữ Phật là gì? Là một người đã phất bỏ bụi đời. Phất bỏ phiền não. Thấy không? Phổ danh phiền não nó xứng danh gì Phật. Mà cái đầu ông nào cũng chữ Phật hết trơn. Đấy, mà đụng tới là xanh, đụng tới là sưng. Phải không? Cho nhiều khi chúng ta thấy á, những gì mà người quá trang ở trong phim mình thấy mắc cười nó mâu thuẫn quá. Phải không? Nó mâu thuẫn quá đi. Rồi thiền sư Thiếu Lâm Tự vậy mà nó tu là tứ đại giai không, cuộc đời không dính mắt. Mà động tới rồi là kéo quân tập hợp những ban phái quýnh rầm 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 rầm. Vậy sao? Giết xong là A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Đâm người ta chết, quýnh ta chết, A-di-đà-phật. Sau lúc đó đừng đi đánh, đi khỏi các công an như là Phật. Đó là tử, vừa tụng kinh sám hối, trời ơi, giết người chết rồi vừa tụng kinh sám hối. Đấy cái chuyện, đúng là phim thiệt chứ, đúng là phim. À, như vậy.
Không có nhẫn lực, tâm sẽ tùy cảnh, vị sắc, thanh hương, danh lợi trói buộc, sanh ra đủ nghiệp tham sân si. Vậy thì bây giờ chúng ta sống ở đời thế gian này, chúng ta mới tập tu. Cho nên là chúng ta không thể tham nhận nổi, tại vì phiền não chúng ta còn nặng quá. Mà phiền não còn nặng thì hướng đến cái những cảnh trần thế gian là bị dính mắt, bị dính mắt liền, phải không thế? Đó, như vậy. Bây giờ chúng ta không đủ nhẫn lực, tâm chúng ta theo cảnh đó mà chúng ta bị chi phối,
phải không? Bây giờ theo giới sắc á, là mình không đủ sức nhẫn thì chúng ta sẽ bị sắc lôi cuốn. Với âm thanh không đủ sức nhẫn thì bị âm thanh lôi cuốn. Với hương vị thì chúng ta bị hương vị lôi cuốn. với xúc chạm, bị xúc chạm thôi lui cuốn, mà xíu tôi tưởng tượng thì sẽ bị tôi tưởng tư đó xoay lôi lầu cuốn. Thấy chưa? Thì do là không đủ nhẫn lực, mà người không đủ nhẫn lực là người không có định tâm, không có định tâm, phải không? À, người có định tâm từ đó đi đâu với người có trí huệ, định tới đâu là trí huệ tới đó. Vậy chưa? Định tới đâu trí huệ tới đó. Có nghĩa là nước mình trong cỡ nào, phải không? À, nó bụi lắng xuống nhiều chừng nào, à, thì là nước nó trong theo cỡ đó. Mà bụi xuống hết rồi là nước trong chắc, phải không? Trong chắc. Vậy thì cái tâm ta định nhiều chừng nào trí huệ sanh nhiều chừng đấy. Bây giờ Phật tử, tâm Phật tử thanh định bằng sư không? Bằng không? Nếu Phật tử mà thanh tịnh hơn sư quán là Phật tử trí sáng hơn, phải không? Trí sáng hơn. Nhưng bây giờ cái trí tuệ của Phật tử bằng sư không? Chắc là không bằng rồi, phải không? Nếu mà chứ nào Phật tử bằng sư, Phật tử lên ngồi giảng cho sư coi giảng được không? Lên đây nói vài câu á khẩu, quên trời quên đất, nhìn thằng lằn chắc nữ mà than thở lại cho mình. Thằng lằn chắc chắc đó, tội nghiệp sư quá, tội nghiệp sư quá, tội nghiệp Phật tử quá. Cho nên mấy kỳ mà tôi đi dạy, lúc mà tôi còn làm việc của Pháp đó, tôi cho mà quý thầy mà tổ chức mà thi diễn giảng đó, Phật tử tội nghiệp với ông thầy đó, học bài thuộc lòng hết trơn đó. Tới chừng mà lên thi giảng, tôi ngồi tôi chấm bài, làm giám khảo tôi chấm, tôi nhìn, nhìn từ cử chỉ, nhìn từng lời, nghe từng lời nói và bắt lẩu từng từ thầy ha, dụng ở trong cái bài giảng, từ cái câu văn nó chính xác, rồi cái bài giảng là bố cục có chính xác hay không, nói lạc đề hay không, giảng nó có được có bản lãnh hay không. Bây giờ thì nhìn là mấy ổng, nhìn chừng nào nó còn rung chừng đấy. Bây giờ ổng đâu dám nhìn giám khảo mà nhìn trên nóc nhà không à, nhìn trên nóc giảng đường á, tìm cái bài của mình. Bây giờ thuộc lòng không ạ? Nhưng mà khi mà tìm không ra đồng tử sao môi cà giật cà giật cà giật, phải không? Mà tay cầm vô cái vút lên vút xuống hoài, cầm dây mà cứ vút vút là bà tự thấy rồi đó nghe, phải không? À, lên mà cầm vô cái vút này là thấy là đầu đời là trong lòng hồng hồng rồi đó, thấy chưa? Đó. Còn bây giờ lúc đó là nặng lời không ra, tím ý không có. À, bây giờ nhìn con thằng lằn, thằng lằn trở nó chắc lưỡi, tội nghiệp thầy quá, tội nghiệp thầy. Nó chắc lưỡi chừng nào mình càng khổ chừng đấy. Như vậy, vậy là chúng ta thiếu định. Còn bây giờ nếu mà tự là phục lòng bài, hiểu ý nghĩa bài, đâu cần mà suy nghĩ chi cho mệt, đâu cần nhìn ra nóc nhà để tìm chữ, nóc nhà đâu có chữ nghĩa trên đó, phải không? Nhưng mà nhìn ra để tập trung, không dám nhìn thế này, sợ ta nhìn nhìn quá bị tán tâm. Còn mình thoải mái tự tại rồi mình nhìn ngay giảng sư, nhìn ngay giám khảo và nhìn ngay đại chúng mình giảng thuyết cách thì rất là thoải mái. Như bây giờ tôi nhìn ngay Phật tử thì có khớp không? Phật tử đông chừng nào thì giảng hăng chừng đấy, phải không? Đó, mà không có Phật tử thì giảng một mình cũng được đó. Phật tử thấy thì giảng một mình chưa? Không có Phật tử mà giảng một mình á, giảng với người chết á. Với người chết nằm bất động rồi chỉ nói mình thôi à, nó lại giảng một mình, nói với người chết nghe. Đó, còn nói với người sống nghe thì dễ nói lắm. À, mình nhìn qua sắc diện người ta, qua nụ cười, qua ánh mắt, qua cái sự biến đổi và tâm lý xuyên qua gương mặt, biết được người ta nhận thức luôn mình giảng như thế nào rồi, và lãnh hậu giáo lý mình nói ra sao rồi. Từ chỗ đó mình tin động, người ta cười mình thấy hăng say hơn, phải không? Còn ta mà lắc đầu người ta ngủ gục không thấy đầu rồi. À, đó, như vậy. Cho nên mà tự thấy rằng là khi mà chúng ta có tâm định, nó phát ra trí sáng. Định nhiều chừng nào trí sáng là chừng ấy. Cho nên khi mà chúng ta giữ giới được tốt, tâm được định và đến mức độ định thuần thì có trí tuệ sanh. Mà trí tuệ này là trí tuệ gì? Trí tuệ là tuyệt vời. Trí tuệ này rất là sắc nét. Trí tuệ này nó đoạn tận được cái nhân sanh tử là tâm sinh diệt. Phải không? Còn bây giờ mình cũng có trí tuệ vậy, mà trí tuệ vay mượn qua kinh điển của Phật, qua giáo lý của các vị lạ giảng thuyết, đó là giảng sư, bậc đại sư. Mình học qua những cái trí tuệ gì đó đem làm trí tuệ của mình, trí tuệ tổng hợp dung nạp lại, phải không? Đó là trí tuệ vay mượn. Trí tuệ này chưa đủ sức để mà thấy tâm sinh diệt. Trí tuệ này chỉ cho mình biết được có tâm sinh diệt, biết được có tâm sinh diệt. Mà bây giờ mình biết làm đâu, tại mình nhìn không thấy, phải không? Nhưng mà nương lên cái trí này nè, mình đã biết cách mình tu, biết cách mình ngồi thiền, biết cách mình là an trụ tâm. Nhờ như vậy mà thiền đương tục như vậy, giống như mình lóng phèn, biết cách lóng phèn, lóng đúng độ nó, đừng lóng nhiều. Lóng nhiều quá nó dậy phèn, dậy phèn, dậy phèn nước uống không được. Mà tôi nghĩ đúng không? Tôi lóng phèn nhiều quá nước nóng lên rồi, nó lên phèn là nó đặt ngừ trên mặt, mặt nước nó uống gì được. Nóng nhiều quá nó chua, uống không được. Đó, như lóng vừa phải thôi, vừa phải nó đủ sức trong mà nước uống rất ngọt. Phải không? Một ly nước đá Phật tử là để lên nè, phải không? Phật tử để miếng chanh vô phải vừa phải, đừng nói chanh nhiều uống ngon. Một cái ly mới lớn vậy nè, chanh nó mới vừa lượng nó thôi, và đường cũng vừa nó thôi, nước đá cũng vừa thôi, chứ đừng để nước ít mà nước đá mà cục đá thì nhiều. Cục đá thì nhiều nước không có sao uống, chanh đặn vô nó chua thấy mồ chịu không nổi. phải không? Đó nó đi chờ, chờ nó rã ra đi sư được cái nóng, trời ơi cắt nước chắc nó kiểu chờ. Tôi nhiều khi tôi đi tắm mà thử không, mình đã cắt nước mời uống nước, mà để nước đá vô hả, đầy một ly luôn, đập sẵn cho mà thử, đầy một ly luôn, nặng nửa cái chanh luôn, mà nước nó chút xíu. Trời ơi, quậy nước chừng nào mà cho ra nước uống, mà đang cắt nước cũng chết rồi. À, bây giờ sao? Bây giờ mà lấy bình trà chế vô. Nè, đó, thêm nước vô nó quậy lên á, đường nó ra, nên nước chanh như vậy nó loãng ra mới đều, uống nó mới ngon. Phải không? Đó, thành ra đường, đá và chanh, nó nước, nó đều nhau, nó hòa lại, uống vô, ngọt ngọt, chua chua, lạnh lạnh. Nó ngon vô cùng á, bà tử. Còn mà chanh không uống không có nổi, mà đường không ngọt nó chịu không nổi, đá không lạnh chết. Phải không? Ba cái đó hòa hợp vừa đủ dung lượng của nó thì uống rất ngon, phải không? Đó, như vậy thì cũng như thế, cái sự tu của ta cũng như vậy, không phải mà ngồi hoài nhắm mắt hoài tối ngày là tu giỏi đâu, phải không? Không phải nhịn đói hoài không ăn mà tu hay đâu, phải không? Không phải mà niệm Phật la lớn hết ra tiền luôn vậy Phật mới chứng cho mình, không phải như vậy. Thế là mình niệm Phật nhỏ xíu Phật mới chứng, không phải như vậy. Nhưng mà cách ngồi thiền, cách niệm Phật, phải không? Tất cả đều phải vậy, đều vừa phải. Từ cái vừa phải